Thì như vậy, không? Đó gọi là coi như sống gọi là trong cái tâm gọi là lầm lẫn, cái tâm điên đảo gọi là vọng đó, sống theo vọng đó, không? Cứ theo cảnh mà sanh, tức là sống theo cái tâm vọng thôi. Mà ở ngoài đời thì nhiều khi còn khen ngợi rồi, những lúc mà như mấy vị mà nhà thơ đó thì gọi là xúc cảnh sanh tình đó. Không? Nghĩa là gặp cảnh mà sanh tình thì rất là hay. Phải không? Nó tuôn ra những cái lời thơ. Nhưng mà ở đây gọi là xúc cảnh mà sanh tình đó. Thì tức là theo cảnh mà sanh tâm chứ gì. Thì cái tâm đó, cái tâm duyên cảnh là cái vọng tâm. Mà mình bây giờ thì đa số là sống theo cái vọng này. Không? Mà đôi khi đó còn đã như vậy là vọng rồi, mà còn chồng thêm một lớp vọng nữa. Bởi vì biết chồng thêm sao không? Thí dụ như không? Bình thường ở đây á, là cái tâm mà nó duyên theo cảnh vậy đó, đã làm một lớp vọng rồi, không? Mà nhiều khi thí dụ là có những trường hợp mà xem hát, phải không? Xem hát, xem kịch rồi đó, xem hát, xem đóng kịch rồi đó, thì quý vị nghĩ hát đóng kịch đó là thật hay giả? Hả? Giả phải không? Mà giả, mà tại sao có khi mà gặp cái cảnh đó, ở trong đó cười cái mình cười theo, mà trong đó gặp như cái cảnh gọi là bi lụy, là bi ai đó, thì cũng khóc theo. Có không? Có gặp có người gọi là xem những cái cảnh mà họ đóng gọi là đóng hay quá, đóng gọi là trong đó người là họ những cái cảnh mà gọi là quá cảm động thì cũng khóc theo. Có không? Như vậy thì đã cảnh đó là giả rồi mà tại sao khóc? Đó, cho nên đó là có phải thêm lớp vọng nữa không? Đó, đã tâm theo cảnh là lớp vọng rồi, biết đó là giả, cái đó là cảnh giả rồi mà lại còn khóc theo cái giả nữa, là thêm lớp nữa. Đó, cho nên quán kỹ lại rồi thì mới thấy là nghĩa là mình điên đảo nhiều thứ, thấy không? À, cho nên ở đây ngài mới nói là gọi là phàm phu sống gọi là tâm theo cảnh đó, cho nên mới theo đó mà có ưa có chán, thấy không? À, nhưng mà sự thật á, cảnh nó không có thể sanh tâm, mà đây là gọi là mình vọng sanh thôi, thấy không? À, chứ sự thật cảnh thì nó không thể sanh tâm được. Nhưng mà mình này lầm lẫn như vậy. Thí dụ cái bàn, cái ghế thì làm sao nó sanh tâm được? Cũng như là mấy cái đĩa video, không? Hoặc là cái màn ảnh, cái màn ảnh mà trên cái tivi. Thì quý vị coi cái màn ảnh trên tivi đó thì nó có hiểu biết gì? Nó là cái vật vô tri thôi, phải không? Nó cái màn ảnh ở trên cái video đó là cái vật vô tri chứ cái gì đâu. Thì nó làm sao nó sanh tâm được? Đó, nhưng mà mình xem cái đó rồi thì sanh tâm. Thì đổ thừa là do cảnh mà sanh tâm, chứ sự thật tâm nó sanh cảnh. Đó, chứ những cái đó, cái màn ảnh đó là cái vật vô tri thôi, đâu có hiểu biết gì, nó đâu có biết buồn vui gì. À, chính mình ở trên đó rồi mình vọng sanh thôi. Tức là cái tâm mình mê, cho nên theo đó mà vọng sanh rồi mình lệ thuộc vào đó, không? Bởi vậy mà ông Nguyễn Du ông mới nói đó, không? Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Phải không? Nghĩa là khi mà cái người mà có cái tâm buồn thì nhìn ở đâu là nó cũng buồn hết. Cho nên ông nói là lúc đó thì cảnh nào thấy nó cũng đeo sầu hết. Cho nên cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Cảnh nào thấy nó cũng đeo sầu hết, nhìn đâu nó cũng buồn hết. Nhưng mà sự thật, nếu mà nhìn bằng con mắt trí tuệ trở lại thì cảnh nó có đeo sầu không? Đó. Cho nên là xưa nay là mình học học kia, học truyện Kiều, rồi có khi mình gọi là phân tích, mình gọi là bình về truyện Kiều đó, thì mình bình theo kiểu gọi là thế gian thì rất hay, thấy không? Thấy không? Đó. Nhưng mà đây đặt cái trường hợp mà ngược lại trên theo cái con đường mà trí tuệ của thiền này mình thấy thì nó đều là không có đúng gì hết. Cảnh thì nó có đeo sầu đeo buồn gì đâu, phải không? Cảnh này làm sao mà đeo sầu đeo buồn mà nói là cảnh mà đeo sầu, phải không? Nhưng mà lâu nay thì mình thấy là nói đúng. Nhưng bây giờ nhìn trở lại mình thấy sự thật á là chỉ người sanh tâm buồn thôi, người buồn, không, người buồn, người sầu, tức là do tâm mình nó sầu nó buồn rồi sao, rồi mình gán vào cho cảnh, phải không? Tâm mình nó sầu nó buồn rồi cái mình gán vào cho cảnh, nói là cảnh nó đeo sầu nó buồn, chứ sự thật cảnh nó có đeo sầu nó buồn gì? Cho nên đó là cái lầm lẫn của mình thôi. Bởi vậy cho nên thì cái tâm đó đó, đây gọi là cái tâm đó là cái tâm duyên cảnh, thấy không? Thì ở đây ngài nói nếu muốn không cảnh thì phải quên tâm ấy, thấy không? Bây giờ muốn không cảnh thì phải quên tâm, tâm quên thì cảnh nó tự nó không, mà cảnh không, thấy không, thì tâm nó diệt. Còn nếu mà không quên tâm mà chỉ lo trừ cảnh thì cảnh không thể trừ mà nó càng thêm lăng xăng nữa. Người tu của mình đa số là bị lầm ở chỗ này, thấy không? Thường thường ai tu là cũng muốn sao, trừ cảnh trước mà không có trừ tâm, phải không? Cứ muốn trừ cảnh thôi mà không có trừ tâm, cho nên là cứ trừ hoài mà không có hết, thấy không? Chính tâm mình nó mới sanh cảnh mà mới cứ lo trừ cảnh à, phải không? Cho nên là có khi ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền mà thấy những cảnh lăng xăng là cũng muốn cố trừ, muốn dẹp cái cảnh đó, không? Mà quên quán trở lại cái tâm, chính cái tâm sanh mới là cái quan trọng. Rồi có khi cũng vậy, tu lâu lâu thấy ở chỗ này sao mà nó bị những cái cảnh nó làm, nghĩa là mình phiền phức hoài, khó tu quá, sao thì muốn kiếm cảnh khác, tức là trừ cái này, muốn trừ bỏ cái này để kiếm cảnh khác, để cho nó yên, phải không? Nhưng mà tâm mình nó không yên rồi á, thì qua cảnh khác thì nó yên không? Thì cũng không yên nữa. Tức là ở đây thì nó gặp những cái chướng này, rồi qua cảnh khác thì gặp những cái chướng của cảnh khác thì cũng thành chướng nữa. Rồi cứ bỏ đi kiếm cảnh khác nữa cũng chướng nữa. Thì cũng chướng hoài, thấy không? Cho nên cái câu chuyện mà Đức Phật khi mà ngài đi giáo hóa đến cái nước mà của cái bà hoàng hậu, không, bà hoàng hậu mà trước kia khi mà Đức Phật mà trên đường đi cũng khất thực rồi cái gặp cái ông cha của cái bà đó đó, khi mà bà chưa lập gia đình đó, bà rất đẹp, thì ông cha này là ông Bà La Môn, ông là ông thầy tướng số, coi tướng rất giỏi, thì ông muốn chọn cho cô là một người chồng xứng đáng. Cho nên là hôm đó là ông thấy cái dấu chân của Phật đi qua, thì ông không thấy Phật nhưng thấy dấu chân, là thì ông đoán được cái dấu chân đây là của cái bậc gọi là phú quý, bậc đại nhân, cho nên ông muốn tìm theo, thì thấy Đức Phật là đi khất thực, rồi đến Phật ngồi nơi một cái chỗ vắng trống đó, thì ông đến ông mới thưa hỏi, rồi ông mới gạ chuyện, không ông nói là tôi là có đứa con gái vậy, nó rất đẹp. Và tôi thấy nghe là ông là xứng đáng, cho nên là muốn nghe là gả cho. Thì Phật mới nói là đẹp cái gì, không, mà Phật mới kể ra là thân này nó là một cái đại gia hôi thối, trong này là chứa cả một thùng phân, trong này chứ có đẹp gì đâu. Không, cả một thùng phân này thôi. Thì sao mà ở trong đó lúc đó là hình như có cái cô tớ gái của cái bà đó cũng có đi theo ông đó, cho nghe về nó kể lại cho bà nghe, không? Thì bà giận quá, không, nói tại sao mà cái anh chàng đó mà dám chơi mình như vậy, không, nghĩa là chê là xấu, là thân là hôi thối đồ, phải không? Là cho nên mới kết quán. Do đó mà sau này khi mà gặp cái duyên mà được ông vua ông đem về làm gọi là phu nhân đó, không? Thì khi mà Phật đến giáo hóa ở nơi cái nước đó, thì bà có dịp để mà bà gọi là trả thù. Bà mới mướn những cái tên du côn, du đảng đó, mới chửi nó mắng Phật, không? Phật đi tới đâu khất thực đó, thì nó đi theo, gọi là nó chửi nó mắng, dùng những lời gọi là những lời mà của những người du côn đó, những lời nặng, những lời gọi là xấu nhục nhã ở ngoài đời, những lời mà coi như hết nói là để mà mắng chửi Phật. Thì ngài A Nan ngài chịu hết nổi. Ngài A Nan ngài theo ngài chịu hết nổi, ngài mới bạch Phật, bạch Thế Tôn, thôi mình nên rời cái xứ này đi, ở đây họ đi đâu là cũng mắng chửi hết. Thì Phật hỏi vậy chứ bây giờ đi qua xứ nào nữa A Nan? Thì ngài A Nan nói bây giờ mình có thể mình đi qua cái xứ Vương Xá, Vương Xá Thành của vua Bình Xá Dương đó, chỗ đó là coi như là từ ông vua cũng là kính trọng Phật.